This is KBDT, Highland Park, Texas.
Mai Trâm xin kính chào quý vị thính giả và xin cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1160 AM. Mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kinh tế và Thị trường sáng hôm nay với anh Tiến Dũng. Và thưa quý vị, chương trình này được thực hiện trên làn sóng của đài 1160 AM từ thứ hai cho đến thứ sáu, cũng bắt đầu từ giờ này. Và bây giờ mời quý vị cùng theo dõi những bản tin kinh tế mới nhất buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Từ Dallas, Mai Trâm xin chào anh Tiến Dũng. Long time no see.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý khán giả của đài 1160 AM. Gửi lời chào đến Mai Trâm. Mai Trâm khỏe không? Long time no see.
Long time no see, Mà lâu lắm rồi đó. Cảm ơn anh Tiến Dũng. Mai Trâm rất là khỏe và hy vọng hôm anh Tiến Dũng vẫn khỏe hôm nay chứ, phải không?
Vâng, rất là khỏe, Mai Trâm.
Dạ, và có lẽ là một thời gian rồi không có nghe tiếng của anh Tiến Dũng trên làn sóng của đài, đặc biệt nhất là ngày thứ năm, mỗi tuần chỉ có một lần với Mai Trâm ngày thứ năm không. Và hy vọng là hôm nay anh sẽ có những bản tin rất quan trọng và hay gửi đến quý vị thính giả nha.
Vâng, cảm ơn Trâm. Buổi sáng ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp, quý vị, rất là tốt, tốt hơn ngày hôm qua rất là nhiều. Nhưng hôm qua thì nhớ là đi xuống sẽ đi lên trở lại. Và ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán rất là đẹp, riêng về Dow Jones thì lên 329 điểm, hiện tại là 40.999 điểm. Nasdaq thì lên đến 399 điểm, 17.848 điểm. S&P 500 thì lên được 75 điểm, 5.644 điểm. Vàng thì giảm 91 đồng 70 xu. Cái vàng này, cái Dũng xin nhắc nhở quý vị, chúng ta đừng manh động, tại vì giá vàng ngày hôm nay nó lên, nó xuống bất thường vô cùng. Và những cái số mà nó xuống như vậy, chưa chắc tại sao nó xuống. Tại vì những cái thông tin về truyền thông ngày hôm nay nó hoàn toàn rất là sai lệch, quý vị. Nếu quý vị nào mà nói về vàng, chúng ta cũng nên cẩn thận nha, đừng có manh động. Thậm chí nói vì để dễ hiểu như thế này, khi nào cái tariff này nó ổn định, có thể vàng sẽ xuống. Hiện tại thì tariff chưa ổn định, vì vậy vàng nó xuống lên, cái chuyện rất là bất thường, nên chúng ta cũng cẩn thận. Thấy nó xuống quá là bán hết, nó lên trở lại thì nó sẽ bị lỗ nha. Trong cái dầu thô thì lên được 29 xu, hiện tại là 58 đồng 50 xu cho một thùng dầu thô. Lãi suất 15 năm ngày hôm nay là 6.89, 30 năm là 6.11. Vàng ở Việt Nam mua vào vẫn y nguyên không thay đổi nha, mặc dầu xuống 91 xu, như là 91 đồng, nhưng mà vàng ở Việt Nam vẫn là 119.300.000 đồng cho một lượng, mua bán ra là 121.300.000 đồng, tức là mua vào 119.300.000 đồng cho một lượng. Cái lý do như thế này, sáng nay có một cái bản tin bên lề nói rằng chính quyền của Tổng thống Trump đã âm thầm gọi là nói chuyện với là Trung Quốc về cái thuế quan có thể sẽ thông qua, làm cho vàng đi xuống liền. Nhưng mà thật sự ra fact check ngày hôm nay không có một quốc gia nào nói chuyện quốc gia nào. Ngày hôm nay thì có thể là ông Trump sẽ nói chuyện với lại Tập Cận Bình, nhưng mà cái chuyện mà viết một cái hay là thảo một cái chuyện mà thương lượng về thuế thì hoàn toàn Hoa Kỳ không có nói chuyện. Hoa Kỳ là người đưa ra điều kiện. Không thể nào Dũng nói rằng Mai Trâm muốn vào nhà Dũng đưa 100 đồng, sau đó Dũng nói là thôi rồi vào đi, không lấy tiền nữa. Cái đó là hoàn toàn rất là hiếm xảy ra, đúng không? Khi một cái người đã đưa điều kiện ra rồi đó, thì họ đợi cái người kia đáp ứng lại điều kiện. Một á, là anh phải điều đình với chúng tôi, chứ không thể nào mà tôi xóa cái điều kiện là cho anh đi vào, ngoại trừ có những gì khó mình không biết. Ok, nhưng mà trước mắt hiện tại bây giờ thì cái chuyện mà Hoa Kỳ đã âm thầm nói chuyện Trung Quốc chưa có điều đó. Nhưng quý vị biết rằng Trung Quốc đã có soạn thảo một cái list dài ngày hôm qua thì có nói chuyện với vị. Cái vấn đề sao biết tiêu sẽ nói sơ vị chỗ này. Quý vị, có thể ngày hôm qua chúng ta không có nghe được nhiều hơn rồi kỹ. Cái tariff là một cái vấn đề cũng có thể lôi kéo nước Mỹ mạnh trở lại từ những sản phẩm của mình. Lấy lại giá trị cho từng sản phẩm của mình. Quý vị cũng từng biết và cũng đã từng hiểu. Có thể quý vị không muốn hiểu là khác nữa, có vị mà không hiểu. Ví dụ nói như vậy mà không hiểu nữa thì điều không biết nói sao nữa. Ngoại trừ tôi không muốn hiểu, tôi chỉ muốn biết rằng ông Trump phải đi xuống, ông Trump không được làm như vậy. Là cái điều đó tùy quý vị thôi. Nhưng cái chuyện tariff là lôi tất cả những mặt hàng của nước Mỹ nó có giá trị trở lại. Vì đơn giản, có vợ vị có thể nhìn xung quanh tự đặt câu hỏi rằng ủa, sao cái gì bây giờ cũng made in Trung Quốc, made in China, made in Việt Nam, made in India, made in Mexico. Tôi chưa thấy một cái vật nào thật sự là quý hiếm made in USA. Ví dụ các bạn thấy chưa? Thậm chí cái xe thì cũng đang chạy. Ok, cái xe thì cũng chạy là made in Japan. Thậm chí cái xe mà bạn cũng đang chạy là xe Mỹ, xe Ford, mở ra cái Mexico, mở cái cửa bên trái Canada. Tức là chưa bao giờ, thậm chí cái xe là cái tên là xe Ford là xe của chúng tôi, của Mỹ, nhưng mà cũng made in ở đâu đó. Thật sự ra, tôi cũng thường dùng cái từ hiểu rằng khi mà thấy một cái sản phẩm mà made in USA đó, chúng ta đã nhận được một cái vật gọi là quý hiếm, cái thưa mẹ. Vì lý do theo biết là muốn lôi những mặt hàng của Mỹ đi về nước Mỹ. Ok? Thứ nhất là như vậy. Nhưng cái điều quan trọng hơn cái điều thứ nhất, dù giải thích vì ngày qua rồi, đó là chống đi những cái tình trạng fentanyl, thuốc phiện, tất cả mọi cái thứ gây nghiện đi vào Hoa Kỳ. Lý do tại sao dân chủ họ lại thích di dân đi vào, họ lại thích hàng hóa Trung Quốc đi vào, cái chuyện nó không nói đi, họ lại thích những cái kẻ mà MS-13, những gangster ở Mỹ, để chứ vậy, để đưa thuốc ra chứ tuyệt. Ông Trump đã nói một năm không biết bao nhiêu trăm ngàn người Mỹ chết vì fentanyl, chết vì những cái cây nghiện. Ok, nếu vị nào quay lại dòng lịch sử vì không muốn hiểu thì chỉ vị thôi, nhưng mà tôi giải thích vì để vị hiểu. Chưa bao giờ có một quốc gia nào trên thế giới mà hiểu được cái sự cay đắng tàn phá quốc gia mình bằng Trung Quốc trong thời điểm 1839, thời đó thời của đời nhà Thanh. Cái ông một tóc dài dài đó vị, vị có thấy thời điểm đó không? Tây phương đã đưa á phiện vào, đưa bạch phiến vào, tàn phá cái quốc gia này. Trung Quốc bây giờ chơi cái kiêu chiêu đó lại y như là người phương Tây chơi với mình, nhưng mà khoai gì chơi cả phương Tây, chơi nước Mỹ trước. Quý vị nói là, ồ, thì Dũng nó có chứng cứ không? Quý vị thử một chuyến đi đến Philadelphia, cái đường nó gọi là Kensington. Chúng ta thấy là một cái thành phố zombie, những cái người nghiện mà đứng như là, ok, nếu mọi vị nào thấy, ồ, đi qua vẫn tôi sợ quá, thôi đi qua San Francisco đi. San Francisco thì chưa đi hả? Đi qua New York đi. Chưa đi hả? Đi Chicago đi. Những cái thành phố này thấy những thành phố ma, người ta nghiện ngập. Chưa bao giờ trong lịch sử Hoa Kỳ mà con nghiện nó nhiều như vậy. Thuốc từ đâu? Từ Mexico vào, từ China đi vào những cái hàng hóa mà dưới 800 đồng shipping đi vào, rồi ngay cả những cái tên tội phạm đi vào bên Mỹ này nhiều lắm, kính thưa vị ơi. Khi mà đưa nó ra khỏi nước Mỹ thì cái kiến dân chủ muốn kéo nó lại. Họ tiếp tay, phải nói rằng quý vị nào mà con em mình chưa có nghiện ngập đó, Tí Dũng chúc mừng. Tí Dũng xin thật sự chúc mừng quý vị. Tại vì ở ngoài kia, từ cái ngôi trường của con em quý vị đó, nhưng mà bây giờ thì không biết có hay không, nhưng mà tôi tin chắc rằng cách đây một năm đó, xung quanh nó toàn là những kẻ bán thuốc không. Ví dụ guarantee, quý vị là không tin, hỏi con em mình thử, hỏi con em mình thử. Bây giờ chính quyền Trump này muốn làm sạch thì quý vị là không muốn, quý vị đứng lên đấu đá, đấu đá cái gì? Thật sự quý vị, ví dụ không biết nói sao hơn, ngoại trừ quý vị gọi là mất cái quyền lợi của mình, tức điên quá, làm càng thôi. Nhưng mà thật sự nếu mà tính con em mình, tương lai của con em mình thì nó rất là quan trọng quý vị. Sáng nay Bộ Lao động cho biết rằng số người xin trợ cấp thất nghiệp trên toàn quốc thì tăng lên 6.000 người, tổng số là 222.000 người chấm dứt vào ngày 19 tháng 4. Trong khi đó thì cái số người mướn vào tăng lên được 3.000 người, tháng 3 là 13.198 người, trong khi đó tháng 4 là 16.191 người. Nhưng cái số buồn ở đây, cái số buồn là từ đầu năm cho đến nay, số người bị thôi việc hay là bị lay off hay là bị đuổi việc là 602.493 người. Trong khi đó, cái gì? Trên tổng số 602.000 người này có 282.227 người làm cho chính phủ. Wow! 600.000 người, có trên 282.000 người đã làm việc chính phủ bị lay off. Cái việc có thể đặt câu hỏi rằng, why? Tại sao vậy? Cái việc bị bực bội, tức tốc. Từ từ bình tĩnh, Tí Dũng xin giải thích thêm. Cái việc cái thời dân chủ, ngay cả cái thời Tí Dũng, thời điểm đó Tí Dũng biết rằng làm cho những cái công ty healthcare đó, làm những healthcare rồi làm trong kinh tuyên chính phủ là về, nó gọi được cái công ty về, thôi Dũng tạm giấu tên đi ha, tại nói tên không đúng. Trong cái công ty của chính phủ Dũng làm đó, là họ chuyên môn cấp những cái license cho những doctor, những người làm pharmacist, những người làm về nurse, tức là Tí Dũng là công ty chính phủ nha, cấp những cái license cho người đó và những người đó phải thi, qua công ty nó thi xong. Tí Dũng từng thấy họ mướn người một cách vô tội vạ. Mướn người như thế này. Thí dụ như Dũng mướn, cái ông nói Tí Dũng làm dưới quyền ông. Tí Dũng nói tên là thông ông đó. Ông không biết gửi một email luôn cái thứ. thậm chí cái email đó là Lotus email thời đó không biết gửi luôn, phải gọi cái tech đến. Sĩ Dũng thì làm trong cái group của ông, đến phải chỉ ông. Nói, Tom, mày làm trong cái văn phòng như vậy, dưới quyền của mày là mấy chục người như vậy mà mày không gửi email làm sao? Nói, tao là vet, tao mới ra, tao không biết cái ông, cái bà đó mà mướn tao vô. Cái lý do, Sĩ Dũng xin nói sơ bị, nó nhiều lắm cái thùy. Tức là một cái người đi vào văn phòng chính phủ là họ có kiến thức, sau đó họ mướn bà con của mình. Những người không cần kiến thức, không khả năng, không bằng cấp, không chuyên môn, không kiến thức, không biết gì hết, đi vào ngồi để tôi sai. Nên nói sao ra? Người dốt dễ điều khiển. À, đó là cái trường hợp như vậy. Những người này mướn bà con, bạn bè, người thân, tức là ai mà biết, mày không biết làm gì, đi vô đây, tao sai giặt thôi. Đó là 282.227 người từ đầu năm đến nay bị đuổi từ chính phủ. Cái đơn giản như thế này. Quý vị có thể nói rằng, ồ, đuổi có thể đuổi lọc không? No. Cái fact check như thế này, nó gọi là documentation, dù đã giải thích vì nhiều lần. Bây giờ, ví dụ như mấy trăm thuê một cái người đến giải toán cho con của mình. Ok? Dạy về toán tích phân đi. Thí dụ, tích phân học lớp 11 đi, học tích phân. Calculus. Giờ, anh đến đây, học sẽ dạy con tôi tích phân. Tôi muốn trắc nghiệm cho anh thử, anh có biết, thật sự biết làm toán hay không. Bây giờ tôi làm đại số cho anh, algebra. Anh làm cho bài algebra cho tôi. Không biết làm, đại số không biết làm, hình học không biết làm. Ủa, tích phân anh những cái cơ bản anh không biết, làm sao anh học được, anh dạy con tôi tích phân được, đúng không? Vậy thì làm ơn, get out. The same thing. Chính phủ sẽ làm như vậy qua cái chương trình của Dodge, tức là cái ông Elon Musk gì đó, lòi ra. Anh làm gì? Tôi không biết làm gì, tôi ngồi đi chơi mà. Get out. Anh làm gì? Tôi không biết làm gì, tôi ngồi tôi email vòng, hay tôi rót nước cho ông chủ tôi, ông boss tôi vậy. Get out. Đó là cách mà họ eliminate tất cả những người làm chính phủ. Mướn quá chừng người, tốn không biết bao nhiêu tiền thuế của dân. Cuối cùng những người này chỉ ngồi không. Nhưng mà những người này bị đuổi này, vì họ sẽ quay lại, họ sẽ cắn. Họ sẽ cắn. Ví dụ có một số người bạn bực bội lắm, đã từng bên ông Trump. Khi mà bị đuổi rồi đó, ông bực bội lắm, chửi sùm hết. Cái này cái tánh xấu bỏ đi nha, tánh xấu, xấu quá đi. Và cái bản tin kế của bản tin của nó rất là hấp dẫn. Nhưng đại diện quý vị ngày hôm qua, sau khi mà cái thuế quan của Hoa Kỳ đánh mạnh lên tất cả những mặt hàng của Trung Quốc, thì bên ông Tập Cận Bình rất là hoang mang lo sợ. Nhưng mà như thế này, ông cũng đã chọn một cái chuyến, một thời gian dài mấy tuần đi công du, từ đầu là đi châu Á, rồi Việt Nam, Malaysia, Singapore, tất cả những quốc gia về châu Á, Hàn Quốc luôn. Xong rồi ông bay qua châu Âu xong rồi ông bay qua châu Mỹ, ông bay qua cả châu Phi luôn. Cái đơn giản ngồi xuống này, anh đã từng nuôi tụi bay bằng tiền Mỹ. Hay ví dụ xin giả giọng ông Tập Cận Bình, anh đã từng nuôi tụi bay bằng tiền của Mỹ. Anh lấy đất hiếm của mày, anh lấy cao su của mày, anh làm ra chiếc xe, anh làm ra cục pin, anh bán cho Mỹ. Anh lấy tiền của Mỹ, anh nuôi tụi bay xây nhà, xây cửa, tụi bay cho con đi du học tùm lum hết. Bây giờ anh đang gặp khó khăn, tụi bay có giúp anh không? Thì cái đám châu Âu, cái đám châu Á, cái đám châu Phi giúp sao? Mua đồ của anh. Tức là các đứa phải mua đồ của anh mà không mua đồ của Mỹ. Ok. Và cái bản tin ngày hôm nay là Ryanair, đây một cái công ty hãng hàng không rất là lớn, hầu như lớn nhất quý vị. Nó own bởi một cái group ở bên châu Âu. Và cái người chủ hay là người CEO đó là ông Michael. Ông này hôm qua tuyên bố rằng chúng tôi sẽ mua máy bay 919C919 của Trung Quốc để làm hàng không dân dụng. Hoa Kỳ nói, anh mua thì anh mua, nhưng mà bay vào không phận chúng tôi thì anh không được bay. Chúng tôi không có chắc rằng chiếc bay đó nó an toàn. Ồ, thấy chưa? Châu Âu cũng rung rinh rồi, mua máy bay của Trung Quốc luôn. Muốn tẩy chay của những mặt hàng của Hoa Kỳ, tôi không mua máy bay Boeing. Thậm chí không mua Boeing thì mua Airbus, Airbus có mà. Tại sao không mua? Lại đi mua máy bay của Trung Quốc. Mà các bạn biết rằng hiện tại, chiếc máy bay của Trung Quốc này cũng đã bắt đầu đã bay đi về lại ở Việt Nam. Mình không biết là nó an toàn cỡ nào, nhưng sofa nó không bị hết. Nhưng mà nếu mà Tí Dũng xin nói thẳng luôn, một chiếc máy bay, ba chiếc loại, ba dòng, bây giờ là ba rồi, Airbus, Boeing và C919 của Trung Quốc. Airbus là châu Âu, Boeing là của Mỹ, C919 là của Trung Quốc. Nếu mà cái bay Boeing này đó, một cái vé đi từ, ví dụ như từ đây về qua Cali đi ha, ví dụ từ Texas về Cali đi ha, 500 đồng. Cái chuyến bay C919 này đó, 250 nửa giá thôi. Ok, thì ví dụ sẽ chọn đi bụi chấp nhận, tại vì cái mạng của mình 250 nó không mua được cái thứ bị, nên yêu nghĩ là ồ chắc ăn rồi tôi chọn cái này đi hay hơn. Ok, và bản tin cuối cùng của Sam này nói về food, cái thứ bị wow food nha, và nói về tại sao ngày hôm nay người Mỹ đã không có ăn snack về những cái chip nhiều, và cái doanh thu của những cái công ty lớn khổng lồ như là Doritos hay là Ding Dong hay là Frey vân vân, hiện tại bây giờ doanh thu của họ giảm đáng kể. Cái thứ thứ nhất là người Mỹ họ muốn ăn healthier, họ muốn ăn gọi là ăn những cái lương thực mà nó bổ dưỡng và khỏe sạch hơn. Thứ hai, họ nói là những cái lương thực ngày hôm nay nó dai, tức là nó phẩm màu nhiều quá đi. Và cái thứ ba là họ nói là họ sẽ gặp những cái sự nghiện những cái thức ăn này, họ bắt đầu họ sợ họ bỏ cái ăn này. Cái vấn đề chỗ này, cái thứ vị, người Mỹ băng bắt mình của cái bệnh mà tiểu cho cái bệnh rất nặng, đó là bệnh mua đồ rẻ. Wow, quý vị thấy điều đó không? Người Mỹ đang bị một cái bệnh này nó di truyền từ cha mẹ đến con cái luôn, thích đồ rẻ. Người ta mua ví dụ như một cái áo, thí dụ nha, mua một cái áo polo brand name bền, thì người ta muốn là một cái áo như vậy mua, thì tại sao họ mua 10 cái áo ở Walmart? Nó bận, nó nhiều màu khác nhau, thích hơn đồ rẻ. Từ cái thói quen mua đồ rẻ, thì họ lại chuyển qua lương thực, họ cũng thích mua đồ rẻ. Thay vì họ mua những món ăn lành mạnh thì họ lại mua đồ rẻ như chip nè, muốn ăn như là burger nè, hay đi ăn pizza nè, uống trà sữa nè, thì đừng có buồn nha, xin lỗi nha, ai bán trà sữa đừng có buồn. Đó, họ thích ăn những cái đồ ăn unhealthy, rẻ. Ok, nên ví dụ quý vị, chúng ta có thể suy nghĩ lại, bắt đầu hành xử lại, bớt mua đồ China lại, mua đồ made in US, nó mắc một chút, nhưng mà nó an toàn cho cái tấm mạng của mình, kính thưa vị. Xin trở lại với Mai Trâm.
Cảm ơn với những bản tin rất là thú vị của anh Tiến Dũng buổi sáng thứ năm ngày hôm nay. Giống như cái tình hình chung anh Tiến Dũng nói là chia sẻ là nhiều người thích mua đồ rẻ, nhưng mà riêng cá nhân của Mai Trâm đó, nếu mà mua 10 cái áo đẹp, 10 cái áo rẻ mà nó cứ xấu giống nhau, Mai Trâm thà mua một cái áo đẹp thôi, mặc cho nó một lần đẹp, cho nó một lần huy hoàng luôn. Nhưng mà hy vọng á là cái chương trình này anh Tiến Dũng sẽ không gián đoạn trong future nữa nha, trong tương lai nữa, là tại vì anh Tiến Dũng biết không, ngoài cái sự vắng mặt của anh Tiến Dũng đó, quý vị thính giả sẽ thiệt thòi nhất là những cái bản tin mà anh Tiến Dũng dịch từ báo Mỹ, Đài Mỹ ra, nó rất nóng hổi mỗi buổi sáng. Còn có một cái sự thiệt thòi gì nữa không? Anh Tiến Dũng biết không? Mai Trâm đố anh Tiến Dũng đó.
Không biết.
Không biết hả? Để Mai Trâm nói sơ sơ nha. Cái ngày mà anh Tiến Dũng bắt đầu vắng mặt đó là Mai Trâm nhớ lúc đó vàng chỉ có 2.300, 2.400 thôi, 2.500. Nhưng mà ngày hôm nay và trong 2 tuần qua thì nó đã lên tới 3.500. Thì nếu như mà anh Tiến Dũng làm chương trình mỗi ngày đó, anh Tiến Dũng mà khịa về cái vụ vàng đó, thì quý vị thính giả lúc đó đã mua vàng có 2.300, 2.400, hôm nay bán tới 3.200 là lời được rồi, phải không? Phải không?
Đúng là Mai Trâm Tiến Dũng cũng đã nhắc nhở vì cái chuyện này, chứ có để là cái Facebook của mình là hồi năm ngoái đó, lúc vàng 1.700+ đó, hay 1.900 gì đó, Tiến Dũng đã khuyến khích quý vị là chúng ta nên mua vàng. Nếu mà thực đặc biệt những người lớn tuổi đó, những tuổi mà bước vào 50-55 đó, đi Mai Trâm còn nhớ lại những tin đó, chúng ta không đầu tư nữa, nhưng mà chúng ta mua vàng để đó, để khi bắt đầu chúng ta ngưng lại chứ không làm việc nữa, chứ không làm nữa là vàng sẽ lên giá, vậy ta chỉ bán vàng mà đi chơi thôi. Đó là cái cách này. Thì tôi được khuyến khích rất là nhiều lần rồi. Hy vọng rằng nhiều lần trong nhắc nhở thì chúng cũng gọi thăm quý vị luôn. Dùng cái Facebook đó, vị nào đã từng mua vàng rồi đưa tay lên, lời rồi đưa tay lên, dẫn anh tôi đi ăn phở như vậy đó.
Cảm ơn anh Tiến Dũng.
Vâng, cảm ơn Mai Trâm rất là nhiều. Cảm ơn quý vị. Không, chúc Mai Trâm quý vị có một ngày thứ năm thiệt là vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin kính chào.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng rất là nhiều. Và thưa quý vị, chương trình Kinh tế và Thị trường với anh Tiến Dũng sáng nay xin được tạm ngưng và sẽ được trở lại với quý vị vào giờ này. Quý vị nhớ đón theo dõi nhé.